Tommy là một thiếu niên không có được bình thường. Bởi vì từ nhỏ em có một cái bệnh tâm thần rất là nặng. Và cái bệnh đó nó ảnh hưởng cái thân thể cũng như cái trí tuệ của em. Cho nên cha mẹ của em cố gắng làm thế nào để cho em có một cái đời sống bình thường chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên ba mẹ của em đã cho em vào một cái trường đạo để học. Và dầu đã 12 tuổi rồi mà Tommy vẫn học có lớp 2 mà thôi. Em học rất là khó đối với em để em học những cái mới. Và đây cũng là một cái nan đề đối với thầy của em, cô của em và những cái bạn, người bạn học chung với em nữa. Đến cái mùa xuân năm đó thì tất cả các học sinh rất là vui thấy mùa xuân đến, biết rằng cái lễ phục sinh cũng đến. Cho nên trong người thầy của cả lớp mới kể cái câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu, nhất là cái sự chết và sự sống lại phục sinh của Chúa Giêsu cho cả lớp nghe. Thì sau khi kể xong rồi người cô mới phát cho mỗi em một cái trứng bằng nhựa cho mỗi em đem về nhà, nói về sự phục sinh, nói về từ cái chỗ chết chóc không còn hy vọng gì nữa cả, đem đến cái sự sống và sự sống tuyệt vời, sự sống siêu nhiên của Đức Chúa Giêsu, là Đức Chúa Trời, Ngài đã sống lại. Cho nên cô mới nói với các em là các em đem quả trứng nhựa này về nhà và cố gắng tìm một cái gì đó nó nói về, nó biểu tượng về cái sự sống, và bỏ trong trứng nhựa đó, đem tới trường ngày mai để chúng ta cùng nói về cái sự sống. Nó liên hệ đến Chúa phục sinh. Thì các em trong lớp rất là phấn khởi, rất là hào hứng cho bài học này. Cho nên các em mọi người đều hào hứng ngoại trừ Tommy. Dù Tommy để ý cô rất là nhiều, nhưng mà Tommy không có biết là có hiểu được cái sự chết của Chúa và sự sống lại kỳ diệu của Chúa là như thế nào không. Cho nên người cô mới nghĩ chờ chắc kiểu này chắc phải gọi điện thoại cho ba mẹ của Tommy và nói với Tommy, nói với cha mẹ cái bài học cho ngày mai là như thế nào để chuẩn bị. Nhưng mà người cô cuối cùng quá bận rộn cho nên quên gọi điện thoại cho ba mẹ của Tommy. Ngày mai đến thì có 20 học sinh đến trường vô lớp, và các em rất là phấn khởi, rất là khoái chí. Mình sẽ bàn về cái trứng mà mình đem tới. Thì các em để tất cả những cái trứng vào cái rổ trước bàn của người cô. Sau khi học toán xong rồi thì bắt đầu cái giờ mở trứng ra để nói về cái ý nghĩa sự sống lại, sự sống kỳ diệu vô biên, siêu nhiên của Đức Chúa Giêsu. Thì người cô mới bóc cái trứng đầu tiên lên và mở trong cái trứng ra thì thấy có một cái đóa hoa ở trong cái trứng. Người cô kêu đúng rồi, đây, cái đóa hoa này là cái dấu hiệu nói lên về cái sự sống. Cái cây khi trồng xuống, cái hạt giống trồng xuống đất rồi nó lên cây, mà lên cây rồi nó ra cái bông, cái hoa nó lên cái sự sống. Chà, như vậy là quá tốt. Thì có một em nhỏ ngồi ở phía dưới đưa tay lên, nói là coi cái trứng đó là cái trứng của em đó. Và rồi cô bóc cái trứng thứ hai đến lên, thì cô mở cái trứng thứ hai ra thì thấy trong cái trứng đó nó có một cái hình một cái con bướm bằng nhựa, nhưng mà nhìn rất là giống thiệt. Cô nói cái này cũng là một cái biểu tượng nói về cái sự sống, bởi vì con bướm nó từ con nhộng mà ra rồi nó lớn lần lần nó trở thành một con bướm nói về sự sống. Rồi cô rồi Lily thì ngồi phía sau đưa tay lên nó là ô cô, cái đó cái trứng đó là của em đó. Và rồi cô bóc một cái trứng thứ ba lên thì cô mở trong cái trứng thì thấy có một cái cục đá, mà trên cái cục đá nó có rong rêu rất là nhiều. Thì cô nói ô rong rêu nó cũng tượng trưng cho sự sống, nó sống động nhờ cát mà nó dính ở trên đá. Thì Billy mới nói là ô cái trứng đó là của em, ba của em giúp em tìm được cái cục đá có rêu, rong rêu đó. Và rồi cái người cô mới bóc cái quả trứng thứ tư lên, và người cô này mở ra thì thấy trong cái quả trứng không có gì hết, trống rỗng. Cô nói chắc là của Tommy rồi. Và cô nói ồ, thấy tội cho Tommy quá, quên gọi cho ba mẹ Tommy về cái bài học này. Và cô cũng không có muốn làm xấu hổ Tommy, cho nên cô mới lấy cái trứng đó đóng lại và nhẹ nhẹ để vô lại trong cái rổ. Vừa để như vậy thì Tommy với nói lên liền, cô ơi cái trứng đó của con đó, tại sao cô không nói về cái trứng đó? Người cô nói rằng đúng, cái trứng này cô muốn nói lắm, nhưng mà đây là một cái trứng trống không, không có sự sống gì ở trong này cả. Mình muốn nói về sự sống mà đây là cái trứng trống không, không có sự sống. Tommy mới nói, nhìn thẳng vào mặt cô với một cái giọng rất là nhẹ nhàng, nói rằng cô ơi đúng, nhưng mà cô, cái mộ của Chúa Giêsu nó cũng trống rỗng vậy. Cái mộ của Chúa Giêsu nó cũng trống rỗng vậy trong cái ngày phục sinh. Đúng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Cái dấu hiệu của một đời sống mới, cái dấu hiệu kỳ diệu của một đời sống siêu nhiên, cái dấu hiệu của một đời sống sung mãn được tìm trong cái ngôi mộ trống của Đức Chúa Giêsu. Tạ ơn Chúa. Lời của Chúa nói như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 5 tới câu 7. Thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: các ngươi đừng sợ chi, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài và hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, ta đi trước, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilee, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài, ấy ta đã bảo cho các ngươi. Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Một cái bằng chứng hùng hồn nhất cả vũ trụ. Chúa bảo trước khi Chúa chết, Chúa sẽ sống lại sau ba ngày. Tạ ơn Chúa vô cùng về sự sống lại của Chúa. Và một trong những cái bằng chứng rõ ràng hùng hồn nhất đó là cái ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. Tạ ơn Chúa. Và trong cái sự sống lại của Chúa, Chúa đã sống lại ban cho chúng ta, Chúa cho chúng ta ba cái lời hứa trống rỗng. 3 empty promises. Ba cái lời hứa trống rỗng. Và ba cái lời hứa này nó mang lại cho chúng ta một cái sự sống tràn đầy, một sự sống sung mãn mà thế gian bất cứ điều gì không thể nào ban cho con người được. Cho nên hôm nay tôi muốn cảm ơn Chúa, chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái sự trống rỗng, nhưng mà nó có đầy cái năng lực, cái sức sống siêu nhiên của Chúa. Khi chúng ta ăn mừng cái ngày Chúa sống lại, chúng ta cùng học ba cái cái sự trống rỗng, lời hứa trống rỗng mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúng ta không có thời gian đủ ở đây, cho nên tôi sẽ nói về một cái lời hứa trống rỗng mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta hôm nay. Cái trống rỗng đầu tiên mà Chúa Giêsu sống lại ban cho mỗi một chúng ta, đó là một đời sống trống rỗng. Một đời sống trống rỗng, empty life. Một đời sống, đó là cái lời hứa kỳ diệu mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Ở trong Philip đoạn 2 câu số 7, lời Chúa phán như thế này: ấy chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Chúa bỏ mình đi. Trong cái chữ bỏ, tự bỏ mình đi đó, là một Chúa làm cho Chúa bị trống rỗng hết. Trống rỗng những cái gì thuộc về Thượng Đế ở trong Ngài. He empty himself. Ở đây Chúa cho chúng ta thấy được rằng một đời sống, muốn có một đời sống đầy trọn, muốn có một đời sống sung mãn, muốn có một đời sống thật là diệu kỳ, đời sống đó phải là một đời sống trống rỗng. Cái cách muốn có một đời sống đầy trọn, thỏa mãn là một đời sống trống rỗng. Nghe nghịch lý phải không quý ông bà anh chị em? Mình chạy xe mà cái bình xăng của mình trống rỗng thì là làm sao mà mình chạy được. Nhưng mà đây là một điều rất là kỳ diệu mà Chúa muốn dạy cho mỗi một người trong chúng ta. Muốn thật sự có một đời sống đầy trọn của Chúa, chúng ta phải tự làm trống rỗng những cái điều mà chúng ta đeo đuổi ao ước trong đời này, và làm đầy trọn Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ khi nào Chúa làm đầy trọn trong cuộc đời, trong trái tim của chúng ta, khi chúng ta làm trống rỗng những cái gọi là xác thịt trong người của chúng ta, và để Chúa ngự trị toàn vẹn đó, lúc đó chúng ta mới kinh nghiệm được sự sung mãn, cái quyền năng, cái sức lực vô biên mà Chúa đã từ kẻ chết sống lại. Một cái năng quyền mà không có thể nào ai có được. Chúa đắc thắng sự chết, Chúa đắc thắng ma quỷ, Chúa đắc thắng mọi người, mọi điều. Cái năng quyền đó, cái năng lực đó, nó sẽ ở trong chúng ta khi chúng ta có một đời sống trống rỗng về những cái xác thịt trong cuộc đời của mình. Đức Chúa Giêsu, cái lời nói cuối cùng mà chúng ta được nghe viết lại ở trong Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em nhớ, khi Đức Chúa Giêsu chết đó, cái lời nói cuối cùng của Chúa là gì? Mọi sự đã được trọn, phải không? It is finished. Mọi sự được trọn. Có nghĩa là sao? Chúa nói sau khi Chúa chết, vừa khi Chúa sắp sửa trút linh hồn thì Chúa nói mọi sự được trọn. Mọi sự được trọn có nghĩa là sao? Hoàn toàn, hoàn hảo, đầy trọn, phải không? Tất cả những gì cần làm đã được làm trọn, không có cần cái gì nữa cả. Tất cả những cái nhu cầu trong đời sống của con người, những điều mà cần phải được đáp ứng, Chúa đã làm hoàn toàn tất cả, mọi sự được trọn. Philip đoạn 2 câu 7 tới câu 8, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, Ngài làm trống rỗng mình của Ngài, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa tự bỏ lấy mình để làm gì? Để làm gì? Chúa tự bỏ tất cả những gì quý báu nhất của Chúa để ban cho quý vị và tôi được đầy trọn những gì thuộc về Chúa. Nếu mà Chúa không tự bỏ chính Ngài để đến trong thế gian này, không ai trong chúng ta được nhận những điều quý báu vô cùng từ nơi Chúa cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta nhờ Chúa tự làm trống rỗng chính Ngài mà chúng ta, những người nhận được cái sự sống sung mãn và sự sống đầy trọn. Chúa đổ ra tất cả mọi sự để chúng ta được đầy tất cả mọi sự của Chúa. Chúa ban cho tất cả mạng sống của Chúa, sự sống của Chúa, để chúng ta được đầy trọn sự sống của Ngài. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm sao để chúng ta nhận được cái sự đầy trọn, cái sự sống siêu nhiên của Chúa, sự sống từ cái chết, sự sống mà Chúa tạo, cái quyền năng vô biên Ngài tạo dựng đến cả vũ trụ. Làm sao tôi có được cái điều đó, tôi nhận được điều đó trong đời sống của tôi? Muốn nhận được cái sự, tất cả cái sự sống của Chúa trong đời sống của mình, không có cách nào khác hơn là chính mình phải tự làm trống rỗng chính mình. Không có cách nào khác hơn, thưa quý ông bà anh chị em. Bởi vì nếu mình đầy tất cả những, mình không kinh nghiệm được cái sức mạnh, cái quyền năng vô biên của Chúa trong đời sống của mình, quý vị biết tại sao không? Tại sao mình không kinh nghiệm được điều đó không? Mình cũng đi nhà thờ, mình cũng là người tin Chúa, mình cũng tất cả những gì mà những người tin Chúa có, mình đều có cả. Nhưng mà mình không có kinh nghiệm được cái quyền năng vô biên, dồi dào, dư dật của Chúa trong đời sống của mình. Tại sao vậy? Cái lý do là mình không có trống rỗng. Mình đầy mình quá rồi. Khi mà đầy cái gì nó đầy rồi á, thì mấy cái khác không thể nào bỏ vô trong cái đó được nữa. Chỉ khi nào nó trống rỗng thì lúc đó mình mới bỏ được cái điều khác vào trong cái đó. Cho nên muốn nhận được cái đời sống, mà cái sự sống siêu nhiên của Chúa trong đời sống của mình, không có cách khác nào khác hơn là tự mình phải làm trống rỗng. Bởi vì Chúa của chúng ta, thưa quý vị, Ngài chuyên môn, cái chuyên môn của Ngài là trong những đời sống trống rỗng. Đời sống nào mà thấy ô tôi có đầy đủ lắm rồi, tiền nhiều lắm rồi, tôi đeo đuổi danh vọng được hết, tôi của cải tràn đầy rồi, tôi không cần tới Chúa nữa, cuộc đời đó không bao giờ nhận được cái sức sống tuyệt vời của Chúa cả. Không có nhận được cái sự sống siêu nhiên của Chúa cả. Đầy quá rồi. Chúa không thể nào đổ sự sống của Chúa vào cái cuộc đời đó được cả. Chúa chuyên môn trong cái sự trống rỗng của cuộc đời của con người. Chúng ta thấy trong trong lúc Chúa tạo dựng cả cái vũ trụ của chúng ta, quý ông bà anh chị em thấy không? Chúa tạo dựng như thế nào? Chúa tung cả cái vũ trụ của chúng ta vào nơi trống rỗng, phải không? Trong sáng thế ký đoạn 1. Trong lúc đó vũ trụ của chúng ta trống rỗng, Chúa tung cả cái vũ trụ ra trong cái sự trống rỗng. Rồi Chúa lấy tất cả những cái hành tinh, những cái dải ngân hà, tất cả những gì trong vũ trụ của chúng ta, Chúa treo trong cái trống rỗng. Cái trái đất của chúng ta nó nằm xung quanh sự trống rỗng. Tuyệt vời vô cùng. Hay là nói cách khác hơn, Chúa tái tạo tất cả mọi sự từ cái chỗ trống rỗng. Cái nơi mà không có chi hết, Chúa sẽ làm những cái phép lạ, những cái điều rất là kỳ diệu trong cái sự trống rỗng. God makes everything in nothing, in emptiness. Trong Giăng đoạn 2 có nói về Chúa Giêsu làm đầy những cái khạp mà để người ta rửa chân đó. Quý ông bà chị em nhớ cái câu chuyện đó, chứ nói về đám cưới ở Canaan đó, một cái đám cưới, một cái biến cố rất là trọng đại của cái gia đình có cái lễ đám cưới đó. Họ mời thân hữu làng xóm đến để dự cái lễ đám cưới, và lúc bấy giờ cái lễ đám cưới là phải có rượu để đem lại cái sự vui nhộn ở trong cái ngày đám cưới đó. Thì trong lúc mọi người vui vẻ uống rượu rất là vui đùng cái, thì cái người chủ nhà hết rượu. Ồ, đó là một cái điều rất là sỉ nhục cho gia đình, bởi vì không có cung cấp đầy đủ cho khách đến. Rồi Đức Chúa Giêsu cũng có mặt ở trong cái cuộc đám cưới đó. Chúa để cho mọi người làm những gì mình có thể làm, và họ làm, cuối cùng họ tìm mọi cách không có ra được rượu thêm nữa. Họ đến cái chỗ mà bế tắc, họ đến cái chỗ trống rỗng trong cái sự cố gắng của họ đó, thì Đức Chúa Giêsu mới ra tay, và Chúa đã biến hóa những cái khạp lớn là đựng nước á, mỗi cái chứa từ 60 lít cho tới 100 lít á, những cái khạp lớn như vậy, Chúa biến hóa những cái khạp nước đó trở thành rượu, nhưng mà không phải chỉ rượu mà thôi, nhưng mà rượu ngon nhất. Đến nỗi những người họ uống, họ nói, ủa tại sao người ta thường thường cho rượu tốt, rượu ngon ra trước để uống, tại sao cái người chủ này cho cái rượu thật là ngon ra sau cùng? Những người họ uống đó, họ không biết được là Chúa Giêsu đã làm ra rượu, nhưng mà chủ nhà, những người ở trong cái đám cưới của nhà đó biết được. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Cuộc đời của chúng ta, thế giới của chúng ta, nó ban cho chúng ta những cái niềm vui, nhưng mà rất là tạm bợ. Những cái niềm vui rất là tạm thời, phải không? Nó luôn luôn nó hết. Những người đi nhậu, ồ lúc đi nhậu vui lắm, ồ nói chuyện đồ rất là hân hoan vui lắm, nhưng mà khi nhậu xong rồi đi về, nhất là về nhà, có những người về nhà không biết mình về lúc nào. Vừa rồi chúng ta có nghe có ông kia, ổng đi nhậu xong về nhà, ổng vô lộ cái nhà của người khác, ổng vô phòng tắm, ổng tắm xong rồi, bởi vì cái nhà đó họ mở cửa, họ quên khóa, ổng tắm mà ổng chưa tắm xong thì người ta mới khám phá ra ổng ở trong cái nhà của người ta, họ kêu cảnh sát tới bắt ổng. Ổng không biết tại sao ổng ở trong cái nhà này. Hỏi ơi, những gì thế gian này nó ban cho chúng ta thấy vui lắm. Ô làm ra tiền thấy vui lắm, nhưng mà khi mà được nhiều giàu rồi thấy nó cũng ê chề, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cố gắng được danh vọng đã lắm, nhưng mà khi có rồi thấy cũng chẳng có ý nghĩa, không có muốn sống gì nữa cả. Giống chúng ta biết một ca sĩ rất là nổi tiếng, bà gì, what's her name? Whitney Houston, một người rất là nổi tiếng, hát rất là hay, cái giọng hát tuyệt vời, giàu có, không có lo về tiền, danh vọng thì khỏi nói, đùng một cái và chết một cách rất là thảm thiết, tự tử hay là uống thuốc hay là người khác làm cho bà chết, mình không có biết rõ cái câu chuyện. Chết một cách rất là thảm thê, đến nỗi sau này chính con gái của bà cũng chết y chang như vậy. Sau khi bà chết, con gái của bà hăm mấy tuổi hưởng hết tất cả những cái cơ nghiệp của bà cho cuộc đời của mình, rồi cũng thấy cuộc đời thấy chán vô cùng, và cuối cùng cũng chết một cách tự tử hay là người khác tìm cách giúp để cho con của bà tự tử chết. cùng chết y chang giống như vậy. Đời ban cho chúng ta những cái mà thấy thú vui, mình đeo đuổi mình vui lắm, nhưng mà rất là tạm bợ, và cuối cùng nó đem cái sự ê chề trống vắng trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà Chúa của chúng ta, niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta là niềm vui vô tận, niềm vui mà chúng ta nhận được trong lời sống của chúng ta là một niềm vui thỏa mãn. Đời ban cho chúng ta niềm vui thì sao? Lúc đầu thấy vui lắm, nhưng mà khi mà chúng ta dính câu rồi đó, chẳng hạn như dùng xì ke ma túy chẳng hạn, lúc đầu thì dùng thấy đã lắm, thấy thích thú lắm, thấy những cái hình ảnh mà bình thường không thấy. Nhưng mà khi dính câu rồi, nó đem cái sự ê chề khủng khiếp. Nhưng mà niềm vui mà Chúa ban cho là niềm vui vô tận. Chúa luôn luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất, rượu tốt nhất, the best wine. Chúng ta thấy được ở đây. Cho nên muốn nhận được cái sự đầy trọn của Chúa, không có cách nào khác hơn là chúng ta phải làm trống rỗng cuộc đời của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta không có sống đeo đuổi hay là nương cậy nơi những gì thế gian ban cho chúng ta. Có một số người nghĩ tiền có thể làm được tất cả trong cuộc đời của chúng ta, đem lại cái sự thỏa mãn, đem lại cái hạnh phúc cho gia đình. Nhưng mà chúng ta biết không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Những có một số người khác thì họ đeo đuổi những cái sự sướng ở trong thế gian, những cái tội lỗi ở trong thế gian, đeo đuổi những cái điều đó, nghĩ rằng nó đem lại cái sự sung mãn, nhưng rồi nó cũng trống tàn, nó để lại một cái đời sống cảm thấy guilty, cảm thấy không có, không thấy vô nghĩa. Nhưng mà cái niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta là cái niềm vui gọi là niềm vui miraculous joy, một cái niềm vui mà chúng ta thấy lạ lùng quá, không có đầy đủ giống như người khác về phần vật chất, nhưng mà vẫn vui, vẫn thỏa mãn gia đình, vẫn phước hạnh, vẫn nhẹ nhàng, vẫn hạnh phúc. Nó lăn trong lòng. Đó là niềm vui mà Chúa muốn ban cho chúng ta, càng ngày nó càng sâu đậm hơn. Rồi chúng ta để ý trong cái câu chuyện đám cưới này, Chúa lấy những cái khạp lớn đựng nước gì? Quý ông bà chơi còn nhớ không? Đựng nước gì? Đứng rửa chân, rửa những cái gì ở bên ngoài, để rồi Chúa biến hóa những cái điều đó trở nên cái gì nó rất là tốt đẹp ở bên trong. Ở bên trong. Cho nên cuộc đời của chúng ta, Chúa muốn ban cho chúng ta, Chúa tạo dựng nên những cái điều quý báu vô cùng từ cái chỗ không có gì hết. Những cái trống rỗng trong cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ tạo những điều đó trở nên những điều mà nó đem lại cho chúng ta một đời sống rất là phước hạnh. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là quý ông bà anh chị em có thấy mình trống rỗng không? Quý ông bà anh chị em có thấy cuộc đời của mình, cái con người xác thịt của mình nó có trống rỗng không? Nếu chúng ta không thấy, hay là nói cách khác hơn, nếu chúng ta không kinh nghiệm được sự ngọt ngào ở trong Chúa mỗi ngày, cái sự mật thiết gần gũi với Chúa mỗi ngày, chứng tỏ rằng chúng ta chưa có trống rỗng. Rồi chỉ có một cách để nhận được cái quyền năng, cái sức sống siêu việt, siêu nhiên của Chúa cho đời sống của mình là chúng ta hãy dành chỗ cho Chúa, để Chúa là cái số một trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ có lúc đó chúng ta mới nhận được cái sự kỳ diệu trong trong đời sống của mình thôi. Quý vị có thể hỏi, ủa, lúc mà tôi mới tin Chúa, khi tôi tin Chúa là Chúa ngự trị trong tôi rồi mà, phải không? Chúa đi vào cuộc đời tôi rồi, phải không? Đúng. Khi mình thật sự mình tin Chúa, Chúa vào cuộc đời của mình rồi. Nhưng mà không có nghĩa là Chúa là Chúa là chủ, giống như hồi nãy tôi hỏi tất cả các anh em làm phép báp têm ở đây là ai là cứu Chúa là chủ cuộc đời của bạn. Chúa có thể đi vào cuộc đời của mình. Tôi lấy một cái hình ảnh cho dễ hiểu. Cuộc đời của mình giống như là một cái căn nhà. Nó có nhiều phòng khác nhau. Cái phòng thư viện chẳng hạn. Mình đọc sách, mình coi phim này nọ. Rồi có phòng ngủ của mình. Mình có những cái mà không ai biết được mình làm cái gì ở trong đó. Rồi mình có phòng cắt tiền bạc ở trong đó. Những cái tiền bạc của mình là mình sử dụng theo cái ý của mình, chứ không có theo ý của ai hết. Rồi mình có cái phòng khách là nơi khách đến thôi, chứ không có được quyền vô những cái phòng khác ở trong nhà mình. Thì thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời của mình thật sự tin nhận Chúa, Chúa đi vào cuộc đời của mình, nhưng mà Chúa chỉ ở phòng khách mà thôi, chứ không phải Chúa là chủ tất cả những cái căn phòng trong cuộc đời của mình. Và nếu mà Chúa chỉ là ở phòng khách của chúng ta mà thôi, thì bảo đảm cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ có được cái sự đầy trọn của Chúa, cái quyền năng vô biên, sức sống thỏa mãn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, hôm trước thứ bảy tuần trước nữa, tôi có giúp Shane với Đa La Tiên Chúa, thì tôi nói về cái chữ Chúa có nghĩa là gì. Tôi lấy cái hình ảnh rất là dễ hiểu, cuộc đời của mình giống như là chiếc xe như vậy. Mình tin Chúa, mình mời Chúa vào cuộc đời của mình rồi, nhưng mà sao mình vẫn lái cuộc đời của mình, để Chúa ngồi ở bên passenger, ngồi ở bên cạnh mà thôi. Chúa không bao giờ chấp nhận kiểu đó cả. Tôi hỏi Shane thì Shane nói, tôi hỏi như vậy, Chúa làm chủ cuộc đời của con có nghĩa là sao? Shane rất là thông minh, em trả lời rất là chính xác. Em nói để Chúa lái cuộc đời của con ngồi ở bên cái ghế passenger. Đúng như vậy. Một đời sống sung mãn, một đời sống phước hạnh là một đời sống sẵn sàng nói, Chúa ơi, cuộc đời của con đây, Chúa lái con đi đâu, Chúa muốn con làm gì, con sẵn sàng. Chỉ có cuộc đời đó là một cuộc đời sung mãn mà thôi. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm sao để chúng ta có đặt Chúa là ưu tiên trong cuộc đời của mình? Làm sao chúng ta nhường chỗ cho Chúa toàn vẹn trong cuộc đời của chúng ta? Cái điểm thứ nhất chúng ta làm đó là chúng ta cần phải làm trống rỗng những cái tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải làm trống rỗng những cái tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta. Chúa không thể nào đổ những cái rượu ngon nhất vào những cái khạp mà những cái khạp đó nó đầy ắp những cái điều khác. Chúa không bao giờ đổ được, dầu rằng rượu của Chúa là sung hộp, nhưng mà nó không thể nào vào những cái khạp đầy những cái thứ khác. Cuộc đời của chúng ta nó đầy những sự tội lỗi trong cuộc đời của chúng ta, Chúa không thể nào ngự trị được cả. Nói như vậy không có nghĩa là một người tin Chúa, hết lòng với Chúa là một người hoàn hảo vô tội. Không phải. Cái người mà để Chúa trong cuộc đời của mình là số một trong cuộc đời của mình, là người càng ngày, quý ông bà anh chị em để ý, càng ngày mình càng giảm phạm tội cùng Chúa. Năm nay con ít phạm tội hơn là năm ngoái. Và trong những ngày đến con có cái quyết tâm sẽ giảm phạm tội nhiều hơn là ngày hôm nay. Mình có cái sự cố gắng đó trong đời sống của mình. Ăn năn tội không có nghĩa là hoàn hảo, nhưng mà nhờ cậy Chúa mình cố gắng, mình loại trừ những cái thói hư tật xấu trong mình. càng ngày càng tránh xa những điều đó. Làm thế nào, điểm thứ hai vô cùng quan trọng nữa, làm thế nào để Chúa đầy trọn trong đời sống của mình. Chúa là số một trong đời sống của mình. Chúng ta hãy phải làm trống rỗng cái tôi của mình, cái self của mình, cái tôi, cái tối, cái tồi, cái tội đó. Mình phải làm trống rỗng đó. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta rất là dễ thờ cái tôi của mình lắm. Rất là dễ. Cái ô tôi đâu có thờ, tôi thờ Chúa thôi mà. Yes, mình thờ Chúa, nếu mình không vâng lời Chúa, mình đang thờ cái tôi đó. Chứ không phải mình thờ Chúa đó. Mình phải làm trống rỗng cái tôi của mình. Mình làm trống rỗng cái tôi của mình có nghĩa là sao? Chúa nói gì con sẵn sàng vâng lời. Mỗi lần con nghe được tiếng phán của Chúa, mỗi lần con đến thờ phượng Chúa, con nghe được Chúa dạy cái gì, con nói lại Chúa con sẵn sàng vâng lời. Dầu con không thích cái điều đó, dầu con thấy nó kỳ kỳ, nhưng mà con sẵn sàng vâng lời. Đó là mình làm trống rỗng cái tôi của mình. Chứ không phải, ồ, Chúa dạy cái gì thì dạy. Con đi nhà thờ vì thói quen vậy thôi. Nhưng mà những gì Chúa dạy thì kệ Chúa. Con sống kiểu sao? Kệ con. Cái đó là mình đang đầy cái tôi của mình. Cái đó là mình đang tôn thờ cái tôi của mình. Chứ mình không có tôn thờ Chúa chút nào cả. Coi lời của Chúa không có ký lô nào cả. Nghe những người khác thì lại thận trọng, muốn làm theo hơn là lời của Chúa. Cẩn thận. Nếu mình có cái thái độ đó, mình đang thờ cái tôi của mình chứ không phải là thờ Chúa. Philip, trở lại Philip đoạn 2 câu 7 câu 8. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống. Ngài hạ mình xuống. Hạ mình xuống ở đây có nghĩa là gì? Chúa Giêsu nói rằng con coi con không ra gì hết. Hạ mình xuống. Ngài tự bỏ mình đi. Ngài nói rằng con coi con không ra gì hết. Con chỉ mong muốn làm theo ý cha ở trên trời mà thôi. Ngài tự hạ mình xuống. Ngài tự bỏ mình đi là chỗ đó, thưa quý ông bà chị. Và cái điểm cuối cùng, làm thế nào để mình để Chúa có chỗ cho Chúa trong toàn vẹn trong cuộc đời của mình. Chúa là số một trong cuộc đời của mình. Có một điểm mà chúng ta cần để ý ở đây, đó là mình phải làm trống rỗng những cái thay thế Chúa trong cuộc đời của mình. Cái thay thế đó là gì? Đôi lúc mình nghĩ rằng, ồ, mình hầu việc Chúa hăng say, mình đến nhà thờ thường xuyên, mình lo những cái công việc Chúa, như vậy là ngon lắm rồi. Cẩn thận. Nếu mình không có để dành thời gian riêng tư giữa mình với Chúa, mật thiết với Chúa, tất cả những cái điều đó, mình đang thay thế Chúa trong cuộc đời của mình. Mà mình không biết. Chúng ta nhớ câu chuyện Mary mà Ma-thê, phải không? Ma-thê chạy lăng xăng làm đủ thứ chuyện hết, không có dành thời gian với Chúa. Mary thì ngồi dưới chân của Chúa. Chúa nói Ma-thê, rồi Ma-thê là bực mình Mary nữa. Cái tại sao mà Chúa để cho Mary ngồi đó, không giúp con gì hết. Chúa tới nhà thăm mà Chúa cứ để Mary cứ ngồi dưới chân Chúa dạy bảo không được, bắt Mary phải làm việc, làm cái này cái nọ. Chúa nói no Mary, Ma-thê, ngươi bận rộn đủ thứ chuyện hết. Mary người chọn điều tốt nhất, dành thời gian với Chúa. Ở lúc mình nghĩ mình dâng hiến nhiều, mình làm đủ thứ chuyện cho Chúa là ngon lành lắm rồi. Chúa nói no. Đúng, những hầu việc Chúa là điều quý báu vô cùng, là điều đúng, nhưng mà nó thay thế cái mối quan hệ mật thiết gần gũi giữa chúng ta với Chúa. Tất cả những điều đó Chúa không có vui lòng. Cho nên, thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những cái gì nó thay thế Chúa trong cuộc đời của chúng ta, cẩn thận. Có một số người, cái thay thế Chúa trong cuộc đời của họ là gì? Nghiện ngập rượu chè, sex. Nghĩ rằng đeo đuổi những cái điều đó là nó sẽ đem lại cái sự sung sướng. Not really. Có những người ê chề vì những điều đó. Có những người nghe, tôi đi coi movie, coi những cái phim ảnh hay, những phim ảnh mới, những cái phim ảnh mà xuất sắc, chắc là vui lắm. Họ thay thế đủ thứ điều, cái mối quan hệ giữa người này với người khác nữa. Tôi là độc thân rồi, tôi quen với cô này, hay là tôi quen với anh nọ, là cái mối quan hệ này là nó sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, sự vui mừng trong đời sống của tôi. Cứ cái đó là cái mục đích trong cuộc đời của tôi. Tôi cứ đeo đuổi những điều đó. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là những cái điều nó thay thế trong cuộc đời của chúng ta, và nó sẽ đem cho chúng ta cái kết cục nó ê chề trong đời sống. Cho nên có ba điểm chúng ta cần phải làm trống vắng trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất là gì thưa quý ông bà anh chị em? Là gì? Tội lỗi. Thứ hai là gì? Tôi. Cái tôi của mình. Thứ ba là những gì nó thay thế Chúa, làm cho chúng ta không thể nào mật thiết gần gũi với Chúa mỗi ngày. Cẩn thận để ý những điều đó. Cho nên cái mùa giáng, cái ngày trọng đại này, chúng ta ăn mừng Chúa sống lại. Tôi cầu xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta nhận thức được một điều này. Chúa muốn ban cho quý vị và tôi một đời sống gọi là siêu nhiên. Có một cái năng lực siêu nhiên từ nơi Chúa. Mà muốn có được một đời sống siêu nhiên quý báu như vậy, không có cách nào khác hơn là chúng ta phải trống rỗng, làm trống rỗng những cái tội lỗi, những cái điều thay thế Chúa, những cái tôi của mình. Không có nào khác hơn. Chúa đã cho chúng ta cái ví dụ, cái gương của chính Ngài. Câu số 1, câu số 5 của đoạn 2 Philip thì nói như thế nào? Hãy có đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Chúng ta phải có một cái đời sống giống như Chúa. Chúa làm trống rỗng Ngài để chúng ta được tất cả của Ngài. Và chúng ta muốn được cái sự tất cả của Chúa, chúng ta không có cách nào khác hơn là phải làm trống rỗng chính mình. Hãy bước theo dấu chân Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.